Đính hôn. Cuối thu, Hình nhận được thư nhà. Cụ Huấn báo tin Chỉnh đã sinh con trai. Bà Huấn đã đi với bác Hạnh sang An Vĩnh thăm mẹ con Chỉnh. Thằng cu chán cao, rất kháu khỉnh. Đọc thư, cả nhà vui thích. Lạc nói: "Chán cao thì giống cậu Cung rồi." Cung vỗ tay reo lên: "Thằng cháu ngoan quá, biết chọn mặt giống cậu." Hình nói: "Cuối năm nay, mẹ sẽ xin về quê ăn Tết. Ta sẽ đi thăm mẹ con chị Chỉnh." "Ôi, thế thì thích quá. Mẹ viết biểu xin phép vua ngay đi mẹ ơi." Hình mang biểu vào đoan trang viện đưa cho viện trưởng: "Xin bà xem, rồi cho đệ giúp tôi lên hoàng thượng. Mong bà cũng nói giúp để ngài chuẩn y cho tôi về thăm quê. Tôi và các cháu nhớ nhà lắm, bà." Bà viện trưởng nói rằng bà đã dạy học ở viện này hết năm nay là 3 năm. Bây giờ bà xin phép về thăm quê, chắc hoàng thượng sẽ chuẩn y thôi. Có điều bà hãy để qua riêng hãy về, vì vào dịp Tết này bà có thể được thăng phẩm chật và có bổng lộc. Và lại đi đường xa vào lúc cuối đông trời rét thì vất vả lắm. Hình ngẫm nghĩ rồi thưa: "Xin bà cứ để đơn giúp cho tôi. Nếu hoàng thượng chấp nhận thì mẹ con tôi được về ăn Tết với ông bà cháu. Đó là điều mong ước, mong bà hiểu cho. Còn bổng lộc của triều đình xin bà cứ giữ dùm cho. Khi tôi vào sẽ xin. Cảm ơn bà trước." Mai Am đến chơi, Hình kể chuyện đã dâng biểu xin nghỉ về quê ăn Tết. Nếu hoàng thượng chuẩn y thì mùng 2 tháng chạp gia đình Lưu Phu Nhân sẽ lên đường. Mai Am giật mình nói: "Sao vội thế? Tôi nghĩ chị nên để qua mùa xuân hãy xin nghỉ. Đi đường vào tiết xuân sẽ tốt hơn." "Tôi nghĩ nếu được về ăn Tết ở nhà thì ông bà các cháu chắc hẳn mừng lắm." Mai Am lại nói: "Có việc này quan trọng, phải nói ngay với chị, kẻo không kịp."
"Chuyện gì vậy thưa công chúa?"
"Chả là ông Nguyễn Hàm Ninh muốn nhờ tôi thưa chuyện với Lưu Phu Nhân để làm mối cháu lạ cho cháu ông ấy là Đô úy Hoàng Kim Viêm." Hình thật sự bất ngờ. "Thật vậy ư? Nhưng mà cháu Lạng còn nhỏ dại quá, tôi chưa dám gả chồng cho cháu. Tết này cháu Lạng 17 tuổi rồi mà. Đô úy họ Hoàng là người giỏi và tốt, xứng đáng đấy chị ạ. Thực ra chuyện này Nguyễn tiên sinh nói với tôi từ lâu. Tôi trả lời rằng tôi thấy rất nên, song tôi còn ít tuổi, chưa dám nhận làm mối, mà Nguyễn tiên sinh nên nhờ Cao Tham Chi, trước kia cũng là đồng liêu của ông Nguyễn Hàm Ninh ở bộ hình. Cao lão nói với Lưu Phu Nhân thì tốt hơn."
"Không phải thế, công chúa ơi. Công chúa và Nguyễn tiên sinh là người tôi rất quý và tin tưởng. Song chả phải công chúa đã nói với tôi nên để cho cháu Lạc đến 18 tuổi hãy gả chồng hay sao?"
"Vâng, thế nhưng anh chàng đô úy này đã 23 tuổi, nên anh ta cứ giục ông chú nói giúp."
"Cảm ơn công chúa và Nguyễn tiên sinh đã quan tâm đến cháu. Song tôi nghĩ gả chồng cho con gái ở xa quê, tôi cũng phải cẩn thận, để cho cháu biết suy nghĩ chín chắn và hỏi xem ý cháu thế nào, chứ tôi không dám ép. Thôi thì xin công chúa cứ để cho mẹ con tôi về quê đã, rồi sang năm trở lại Huế sẽ bàn sau."
"Chị ơi, xin chị cứ hỏi ý cháu Lạng đi. Tôi xem ra Lạng cũng có thiện cảm với Kim Viêm đấy. Chị nhớ lại xem, cái chuyến ta đi chơi Ngũ Hành Sơn ấy, cô cậu này nói chuyện với nhau vui vẻ lắm."
Hình hồi tưởng cuộc đi chơi chùa Non Nước rằm tháng 4, Hình dung lại vẻ sung sướng, hồn nhiên của Lạc và Cung cứ tung tăng, leo trèo trong hang động. Nhiều lúc phải nhờ Hoàng Đô Úy dắt đỡ, nếu không thì đến ngã mất. Hoàng Kim Viêm cũng giúp đỡ cho Lưu Phu Nhân và các công chúa rất tận tình. Hình bỗng nói, công chúa ạ, tôi sợ có sự nhầm lẫn chăng? Hay là Đô Úy để ý đến cháu Nguyệt nhà tôi? Còn cháu ấy dịu dàng, thùy mị, còn cháu Lạc thì khờ lắm, mà cứ bạo như con trai. Tôi cũng có khuyết điểm, chiều cháu quá, chưa uốn nắn cho cháu nhiều. Chị khỏi lo, anh ta không lầm đâu. Đô Úy biết rõ tên cả mấy cháu, vì đã gặp các cháu nhiều lần rồi mà. Tôi nhớ, lần đầu Đô Úy gặp các con chị, từ ngày đầu xuân đi chơi núi Ngự Bình. Hôm ấy tôi cũng đi chơi ở đấy. Anh ta cứ hỏi thăm tôi tên các cháu, và khen mãi cô gái Hà Nội xinh đẹp, thông minh. Rồi anh ta còn gặp cháu Lạc nhiều lần ở nhà bà Nhã Khanh nữa, đã nghe Lạc đàn và khen hay lắm. Bà Nhã Khanh tính tình rộng rãi, cứ bảo mấy cậu sĩ quan bạn con bà ấy đến chơi, ăn bánh. Bánh của các cô học nữ công gia chánh nhà bà ấy lúc nào cũng có mà. Hoàng Kim Viêm đã đỗ cử nhân võ. 3 năm nay làm quan trong đội cấm vệ của Hoàng Thành. Đô Úy cũng kén vợ lắm. Từ ngày gặp cháu Lạc, xem ý thiết tha lắm. Còn gia đình họ Hoàng ở Quảng Bình cũng là một vọng tộc. Bà mẹ Đô Úy là chị họ ông Nguyễn Hàm Ninh. Ông ấy sẽ nói cho phu nhân rõ về họ Hoàng. Tiễn Mai Am về rồi, Hình vào thư phòng lặng lẽ, bồi hồi một lúc lâu. Thế ra, con gái nhỏ của mình cũng lớn rồi. Nàng xúc động mà không rõ là mình buồn hay vui nữa. Cuộc sống hạnh phúc của Hình và Huân trong 16 năm êm đẹp đã đi vào dĩ vãng xa rồi. Những năm chia ly, trăn trở, đau buồn cũng đã trôi qua. Rồi 3 năm ở Huế, có những hiểu biết mới, suy nghĩ mới, buồn vui mới. Nhưng có lẽ, hôm nay đây, chuyện hôn nhân của con cái đem đến cái mới bất ngờ trong lòng nàng. Có thể gả chồng cho con ở nơi xa lạ như thế này chăng? Kể ra, 3 năm rồi, thì con người, cuộc sống ở trong này cũng đã được hạnh phúc lâu dài, đầm ấm ở nơi mới quen biết thế này không? Rồi đây, mình về ở hẳn quê nhà, thì có thể để cho con một mình xa cách quê hương ruột thịt, phải 3-4 ngày đường mới gặp được. Bỏ con như vậy thì tội nghiệp quá. Thế nhưng, nếu như lòng nó đã lưu luyến, nếu như nó thật sự gắn bó với nơi này, tất nhiên mình phải hỏi ý kiến con. Mình nên hỏi Lạc, có mặt cả Nguyệt, để rồi chị em nó bàn nhau, để phòng Lạc sôi nổi, nhẹ dạ, thì có Nguyệt chín chắn, biết nghĩ hơn, nó sẽ giúp Lạc biết nhìn xa. Hình để cho xúc cảm lắng xuống, lòng thật sự bình tĩnh mới nói chuyện với hai con cái. Các con ạ, ban chiều công chúa Mai Am đã nói với mẹ một chuyện quan trọng. Tướng công Nguyễn Hàm Ninh muốn cầu hôn Lạc cho Đô Úy Hoàng Kim Viêm. Mẹ nghĩ Lạc còn non trẻ quá, song mẹ và các con phải xem xét lời cầu hôn để còn trả lời cho người ta. Nhà họ Hoàng ở Quảng Bình, Đô Úy Viêm thì ở đội quân cấm vệ Hoàng Thành Huế đây. Đều là những nơi xa với quê cha đất tổ của các con. Rồi đây, mẹ sẽ về hưu ở Nghi Tàm hay Nguyệt Áng. Cho nên, cả chồng cho con cái ở nơi xa quê thế này, thì thực tình mẹ không nỡ. Trừ phi Lạc đã hiểu rõ anh chàng này, tự nguyện và tin rằng cuộc hôn nhân sẽ đem lại hạnh phúc thực sự, thì mới nên... Hình nhìn con gái cúi đầu, một tay mân mê vuốt món tóc xõa bên má đỏ hồng. Hình lại hỏi, các con nghĩ sao? Hay là chuyện bất ngờ quá, còn cần suy nghĩ xem xét, thì hai chị em bàn với nhau, nói cho mẹ biết sau. Nguyệt khẽ kéo áo Lạng. Kìa, Lạng thưa với mẹ đi. Lạng ngẩng mặt, ngước đôi mắt xúc động nhìn mẹ, mạnh dạn nói. Mẹ ạ, con cũng đã biết việc này. Anh Hoàng Kim Viêm mấy lần gặp con ở nhà bác Nhã Khanh đã bảo con rằng anh sẽ nhờ chú Nguyễn Hàm Ninh đến gặp mẹ để cầu hôn. Xong con cũng bảo anh ấy hãy khoan đừng nóng vội vì con còn muốn ở nhà với mẹ lâu lâu. Nhưng con xin thưa với mẹ, con sẽ đợi anh ấy. Hình xúc động, nàng cầm tay con khẽ hỏi. Con thương yêu anh ấy rồi sao? Nhưng con đã biết rõ anh ấy là người như thế nào chưa? Nguyệt nói, mẹ ạ, bác Nhã Khanh và các anh chị ở bên nhà bác, ai cũng khen đô úy Hoàng Kim Viêm là người tốt, trung thực, đứng đắn lắm. Trong việc hôn nhân, phải xem xét người cho kỹ, thì mẹ mới yên tâm. Mẹ cũng sẽ hỏi thêm quan thị lang Nguyễn Hàm Ninh về gia đình họ Hoàng, xem có phải là nhà phúc đức không. Nếu gả chồng cho con ở trong này, thì rồi đây mẹ về Bắc với anh Câu, em Cung, mẹ không yên tâm. Nếu có điều gì trắc trở, thân thích ở xa, lấy ai giúp đỡ con? Mẹ ơi, điều ấy thì mẹ đừng lo. Mẹ có bao nhiêu bạn tốt ở trong này đã coi chúng con như con cháu. Lạng ngập ngừng một chút, liếc nhìn Nguyệt rồi nói. Mẹ ơi, mẹ có biết bác Nhã Khanh quý chị Nguyệt lắm không? Cái hôm chúng con đến bày cho bác ấy làm bánh cho Hà Nội. Bác ấy nói thế nào bác cũng nói chuyện với Lưu Phu Nhân để xin chị Nguyệt cho con trai bác. Chỉ còn chờ sang năm có khoa thi hương, anh ấy đỗ cử nhân hay tú tài, thì bác ấy mới dám nói với mẹ. Hình trông nét Nguyệt e thẹn xinh đẹp, liền nói. Thực vậy sao? Còn phải xem con bà ấy có chăm học không? Anh ấy chăm học mẹ ạ, mà tốt bụng, quý bạn nữa. Năm nay 21 tuổi rồi, bác Nhã Khanh cũng biết chị Nguyệt là nghĩa nữ của mẹ. Chị Nguyệt tự kể, chị mồ côi bố mẹ, được mẹ nhận làm nghĩa nữ. Bác ấy bảo chị Nguyệt được Lưu Phu Nhân thương yêu, dạy bảo như con ruột, nên mới nết na, đảm đang lắm. Hình thật sự thấy vui về chuyện này, càng nghĩ càng thấy yên tâm về tương lai của hai đứa con cái. Sau này, Lạng và Nguyệt có thể được gần gũi nhau lâu dài, ở nơi xa quê vẫn có chị, có em. Việc cầu hôn của Hoàng Kim Viêm được xúc tiến nhanh. Vài hôm sau, cụ Cao cùng ông Nguyễn Hàm Ninh đến xin cho gia đình họ Hoàng được làm lễ dạm ngõ. Lúc đầu, Lưu Phu Nhân vẫn giữ ý kiến, muốn đợi về quê thưa chuyện với ông bà ngoại của Lạng, rồi khi vào sẽ tiếp nhà trai. Song cả cụ Cao và Nguyễn Tiên Sinh đã thuyết phục Lưu Phu Nhân rằng việc hôn nhân này Lưu Phu Nhân cứ quyết định rồi trình lại các cụ sau. Và nhân dịp Lưu Phu Nhân về thăm quê thì chú rể sẽ xin ra Hà Nội làm lễ vấn danh ở Hà Nội, được chào các cụ ngoại, được thắp hương lễ nhà thờ ở Nghi Tàm và Nguyệt Áng để tổ tiên chấp nhận cháu rể. Rồi sau vào Huế, Lưu Phu Nhân sẽ cho cưới lúc nào tùy ý. Một chương trình như thế nghe cũng xuôi tai, hợp tình hợp lý. Lưu Phu Nhân vui vẻ nhận lời. Nguyễn Thị Lang sẽ bảo chú rể về Quảng Bình, báo cho ông bà họ Hoàng đến Huế đưa lễ dạm ngõ vào ngày mùng 10 tháng Chạp. Đầu tháng Chạp, bà viện trưởng Đoan Trang Viện thông báo cho Lưu Phu Nhân biết rằng đã có sắc chỉ của nhà vua phong cho bà cung trung giáo tập, phẩm trật, tòng tử và cho phép Lưu Phu Nhân được nghỉ về thăm quê 2 tháng kể từ 15 tháng Giêng năm Nhâm Tý đến 15 tháng 3. Viện trưởng nhắc Lưu Phu Nhân nhớ vào dự các lễ nghi ngày Tết ở trong cung và sẽ được Hoàng Thái Hậu từ dũ ban cho kim bội và Hoàng Thượng thưởng bạc để về quê. Như thế là Lưu Phu Nhân đã có lịch lên đường đi Hà Nội ngày 15 tháng Giêng. Hình vội viết thư báo tin cho hai cụ Huấn và các con Câu, Trình. Những ngày cuối năm ở Huế, gia đình Lưu Phu Nhân bận rộn và hồi hộp sửa soạn cho những ngày quan trọng. Bàn chuyện sắm quà gì mang về quê tặng mọi người, ông bà, anh, chị, cháu, các bác và anh em ở Nghi Tàm, Nguyệt Áng. Nhưng trước mắt phải sửa soạn tiếp nhà trai đến Dạm Ngõ ngày mùng 10. Lưu Phu Nhân bàn với các con rằng nếu nhà trai ở ngay Huế thì nhà ta chỉ mời uống trà thôi. Nhưng họ lại từ Quảng Bình vào đây thì ta cũng nên mời cơm. Hôm ấy Mai Am công chúa đến sớm nói rằng tôi xin đứng về phía nhà cái tiếp khách hộ Lưu Phu Nhân đây. Quan thị lang Nguyễn Hàm Ninh và cao lão Tham Chi đưa ông bà họ Hoàng và Hoàng Kim Viêm đến. Theo sau đó một người lính bưng quả lễ phẩm của nhà trai mang vào đặt lên bàn rồi lui ra. Nguyễn Hàm Ninh giới thiệu gia đình nhà trai, Lưu Phu Nhân cũng giới thiệu công chúa Mai Am. Hai bên thi lễ, ông họ Hoàng đứng lên nói: hôm nay vợ chồng tôi rất vui mừng được đưa con trai Hoàng Kim Viêm đến chào Lưu Phu Nhân. Chúng tôi xin đưa lễ Dạm Ngõ để trước là thắp hương yết kiến hương linh Lưu Công, sau sẽ được Phu Nhân cho phép chính thức bàn về việc đính hôn cho các con Hoàng Kim Viêm và Lưu Thị Lạn. Bà mẹ Hoàng Kim Viêm xếp lễ phẩm vào khay, đô úy bưng đến bàn thờ. Ông họ Hoàng thắp đèn cầy, châm hương lễ xuôi ra. Lưu Phu Nhân mời khách dùng trà. Bà đã giao việc hầu trà cho anh Lệ Nhị để các cô gái khỏi phải chạy ra chạy vào. Nhưng bà họ Hoàng lại nói với Lưu Phu Nhân xin cho được gặp Lạng. Mai Am nhanh nhẩu nói: xin Lưu Phu Nhân cứ tiếp khách, để tôi vào gọi cháu Lạng ra. Tôi cũng như dì ruột cháu đấy ạ. Lạng ra chào, nghiêm trang và dịu dàng, duyên dáng. Bà họ Hoàng nắm tay cô gái, tấm tắc khen: thằng Kim Viêm đã nói với bố mẹ, khen Lưu tiểu thư lắm. Nó nói cô học giỏi, làm bánh khéo, đàn hay. Hôm nay gặp mặt mới thấy đúng tiểu thư là cô gái kinh thành, xinh đẹp và tài hoa, thanh lịch. Lạng lại cúi chào mọi người, rồi vội rút lui vào, cũng kịp nhìn thấy Hoàng Kim Viêm mỉm cười đáp lễ. Tác phong vui vẻ của ông Nguyễn Hàm Ninh và những cử chỉ chân tình mộc mạc của cao lão đã giúp cho cuộc tiếp xúc của họ Hoàng và Lưu Phu Nhân dễ dàng cởi mở thân thiện. Ông họ Hoàng, mặc dù tóc đã bạc, trông còn tráng kiện lắm. Ông nói: như mẹ cháu đây cứ tưởng ra Hà Nội xa xôi lắm, còn tôi lại rất mừng được Lưu Phu Nhân cho con rể ra Hà Nội làm đám hỏi. Tôi xin cũng đi với thằng Viêm mang lễ vấn danh ra Hà Nội để xin phép cho rể được lễ gia tiên bên nội và bên ngoại. Tôi cũng được dịp ra thăm chơi cố đô của Lê Triều. Khi nào Lưu Phu Nhân trở lại Huế và cho phép làm đám cưới cho các con, thì lúc ấy tôi phần cho mẹ cháu chủ trì công việc đón dâu về Quảng Bình. Trong bữa cơm thân mật, bà mẹ Hoàng Kim Viêm hẹn mời: tháng Giêng này Lưu Phu Nhân lên đường ra Hà Nội, khi qua Quảng Bình tôi xin đón bà và các cháu nghỉ tại nhà tôi để Phu Nhân biết nhà của con rể và con gái sau này. Đó cũng là nơi nghỉ chân thuận tiện trên đường ra Bắc. Hai bên hẹn đến rằm tháng 2 Nhâm Tý, nhà trai sẽ mang sính lễ đến Nguyệt Áng và Nghi Tàm. Lưu phu nhân tính rằng sẽ đợi nhà trai mang lễ đến Nguyệt Áng để lễ gia tiên bên nội trước, rồi sẽ dẫn nhà trai về Nghi Tàm để lễ gia tiên bên ngoại, rồi mời ông xui ra xơi cơm với hai cụ Huấn. Chương trình lễ hỏi ở Hà Nội đã được bàn chi tiết, nhà trai nhất nhất theo ý Lưu phu nhân. Tết Nhâm Tý thật đầm ấm trong gia đình Lưu phu nhân ở Huế. Lại qua đèo ngang. Hoàng Kim Viêm đã xin phép về quê Quảng Bình 3 ngày tất niên, sau đó phải có mặt ở Huế để làm nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung, bảo vệ chương trình lễ Tết của ngài Ngự. Mỗi buổi tối, Viêm lại được về nhà Lưu phu nhân vui Tết với gia đình vị hôn thê trong mấy ngày liền. Lưu phu nhân nói: "Thôi thì cả hai bên cùng trong cảnh xa quê, mẹ cũng châm trước cổ tục để cho con về nhà vui Tết với các em như ruột thịt vậy." Lưu phu nhân đã vào nội cung nhận kim bội do Thái hậu Từ Dữ ban tặng, được nhận 100 lạng bạc thưởng của triều đình để về quê, do Hoàng Quý Phi, vợ vua Tự Đức trao. Lưu phu nhân nhớ lại lời Bùi Công đã nói: "Một đồng bạc thưởng cũng quý, định sẽ đem tiền này về chia quà, biếu bố mẹ, anh em, và không quên tặng cho ông Lý Chấm ở Nghi Tàm và bố con ông Đỗ ở Nguyệt Áng." Hình đã lần lượt đi chào bà viện trưởng Đoan Trang Viện, Vương Phi Lễ Tần. Lưu phu nhân và các con đi chào bà Nhã Khanh, gia đình cụ Cao và các mẹ bên phủ tôn nhân. Hình đến mừng năm mới và từ biệt hai công chúa Nguyệt Đình và Huệ Phố, rồi đến chào Tuy Lý Vương, Tùng Thiện Vương. Tùng Thiện Vương hẹn mời Lưu phu nhân đến ngày 12 tháng Giêng lại đến nhà mình dự hội thơ xuân. Theo lời đề nghị của Mai Am, chúng tôi tổ chức hội thơ xuân năm nay sớm vài ngày để Lưu phu nhân cùng dự trước khi lên đường ra Bắc. Công chúa Mai Am ở bên nhà chồng, đến mùng 10 về đây, cũng kịp dự hội thơ và tiễn chân Lưu phu nhân đấy. Lưu phu nhân cảm ơn sự chu đáo của Vương Công, thầm nghĩ: "Mình đến dự hội thơ, cũng có dịp chào biệt Nguyễn Hàm Ninh và công chúa Mai Am." Sau ngày hội thơ, Mai Am lại đến với Hinh luôn, lưu luyến thân thương, nhắc hỏi mọi sự cho cuộc hành trình được chu đáo. Sáng ngày 14 tháng Giêng, Nguyễn Hàm Ninh cùng với Hoàng Kim Viêm đến chia tay với Lưu phu nhân. Hoàng Kim Viêm đã thuê được xe ngựa cho Lưu phu nhân, xin cử được hai tay lính kỵ đi hộ tống gia đình ra Hà Nội. Bản thân chàng đã xin nghỉ phép được 3 ngày để đi tiễn gia đình về đến Quảng Bình. Sáng sớm ngày rằm lên đường, xe xong mã rời cổng nhà, Hình nhìn lại còn thấy Mai Am giơ khăn tay vẫy, đứng bên Nguyễn Hàm Ninh và mẹ bà phủ tôn nhân. Hình thấy lòng nao nao xúc động, nhớ tới người bạn thơ thâm tình tha thiết. Tối hôm ấy, Hoàng Kim Viêm đón gia đình vị hôn thê vào trang trại của họ Hoàng ở Quảng Trạch. Hình nhận thấy sự đón tiếp nồng hậu của ông bà họ Hoàng rất chân thành, mộc mạc và chu đáo. Nàng thực sự yên tâm về cuộc hôn nhân của lạc. Sáng hôm sau, hai ông bà họ Hoàng mời xui ra ăn sáng sớm, rồi tiễn lên xe, đưa theo một làn đầy xôi, bánh tét, hai con gà và bình trà nóng ủ kín trong ấm giỏ. Hoàng Kim Viêm cưỡi ngựa đi tiễn gia đình Lưu phu nhân đến đèo ngang. Đến trưa, nắng xuân vừa tròn bóng thì xe dừng ở chân đèo, cả nhà xuống xe trải chiếu trên cỏ để ngồi ăn trưa giữa trời. Người lái xe và hai anh lính cho ngựa ăn cỏ, rồi cùng trải một chiếc chiếu phía bên kia đường ngồi ăn xôi gà mà đô úy đã đưa sang. cùng nói với anh rể. Năm ngoái anh cho bọn em cưỡi voi vui quá nhỉ. Bao giờ em lớn, em cũng vào quân ngũ để cưỡi ngựa, cưỡi voi và sẽ ăn một bữa cơm trên bành voi mới thú vị. Mấy anh chị em khúc khích cười. Hoàng Kim Viêm nói, anh thì lại mong đất nước hòa bình, cho dân sống yên vui, người lính không phải ăn cơm trên lưng ngựa, lưng voi em ạ. Hình nhìn các con, thấy lòng đầm ấm. Nàng bước ra xa cho bọn trẻ trò chuyện tự nhiên. Bỗng chợt nghĩ, lạ chưa? Té ra mình có hai thằng con rể, lại cùng làm nghề võ cả. Hình bước lên đỉnh đèo, lại dừng chân ngắm cảnh đèo ngang. Nàng nhớ lại những hình ảnh đã nhìn thấy 3 năm trước ở nơi đây. Những hình ảnh nàng đã phác họa trong bài thơ Qua đèo ngang và đã in đậm trong tâm ý từ đấy. Nhưng sao cảnh bây giờ có phần khác lạ. Vẫn là cảnh mùa xuân, nhưng nay nắng xuân vàng tươi hơn xưa. Vẫn màu xanh bao la của núi rừng cây cỏ, lác đác những bụi hoa dại tím vàng. Nhưng cỏ cây trông như thân quen gần gũi. Hình lắng tai nghe, đón đợi những tiếng chim rừng, nhưng không thấy. Hình như giờ khắc này chúng lẩn ở đâu rồi, chỉ thấy những cánh bướm vàng chớp chới trên hoa lá. Cả bầu trời thiên nhiên vẫn bao la, trong trẻo, nhưng không mênh mông, lạnh ngắt, cô tịch đến ngợp lòng mình. Phải chăng vì những tiếng nói cười của bọn trẻ ở dưới vọng lên, tuy nhẹ nhẹ, loáng thoáng, cũng đủ cho Hình cảm thấy hạnh phúc cuộc đời hiện diện giữa thiên nhiên bát ngát. Đèo ngang hôm nay không phải là cái dấu ấn của một thời lịch sử chia cắt Bắc Nam, mà lại là cái cầu nối đôi miền Nam Bắc của tình dân đất nước. Xin chú thích, Hoàng Kim Viêm khoảng 15 năm sau đã trở thành Tổng đốc Đại thần của Triều Tự Đức. Dưới kia, bọn trẻ đã đứng lên thu dọn chiếu. Mấy người lính đã dắt ngựa, buộc xe. Hoàng Kim Viêm rót một chén nước nóng mang lên mời Lưu Phu Nhân. Mời mẹ sơi nước, mẹ và các em phải lên đường thì mới đến được Hà Tĩnh trước khi trời tối. Lưu Phu Nhân uống nước nóng nói rằng, còn con phải về nhà rồi mai trở vào Huế phải không? Mẹ gửi lời chào hai ông bà xui ra nhé. Tháng sau con đưa ông thân sinh ra Hà Nội, đến Nguyệt Áng và Nghi Tàm theo bản lược đồ mẹ đã chỉ cho con rồi đấy. Thưa vâng, đến Hà Nội con sẽ nhờ quan đô thống Hà Nội giúp đỡ, cho người dẫn đường, xin mẹ yên tâm. Lưu Phu Nhân bảo Nguyệt và Cung lên xe trước, có ý để cho Viêm chia tay với Lạc. Xe chạy khỏi dốc, nhìn lại, còn thấy bóng Hoàng Kim Viêm ngồi trên ngựa, vẫn trông theo. Hình nhìn lại, thấy con chấm nước mắt, bà nói, rằm tháng sau, anh ấy sẽ ra nhà ông bà ở Nghi Tàm rồi mà. Lạc vẫn mỉm cười, vâng, và về nhà ta ở Nguyệt Áng nữa chứ ạ? Hình thầm nghĩ, nó sẽ hạnh phúc.
Bài thơ tiễn biệt. 5 năm sau, năm Đinh Tỵ. Tự Đức thứ 10, năm 1857. Lưu Phu Nhân đã giảng dạy văn hóa trong nội cung được 8 năm và xin được phép vua Tự Đức cho về nghỉ hưu, trở lại quê nhà ở Nghi Tàm, Hà Nội. Bà để lại kinh đô hai đứa con gái thương yêu, Lưu Thị Lạc và Lưu Thị Nguyệt, đã gả chồng ở xứ Huế, và nhiều kỷ niệm êm đẹp trong lòng bạn bè và bạn thơ ở sông Hương núi Ngự. Người bạn thơ tâm tình thân thiết nhất của Lưu Phu Nhân là nữ thi sĩ Mai Am Công Chúa, đã ghi lại những tình cảm nhớ thương lưu luyến của mình trong bài thơ Tiễn Lưu Phu Nhân về Hà Nội nhân buổi chia tay. Bài thơ này được in trong tập thơ Diệu Liên Thi Tập. Xin mượn bài thơ tiễn của Mai Am nữ sĩ để ghi lại trong tập truyện này hình ảnh cuối cùng của Lưu Phu Nhân, tức là nhà thơ nữ bà Huyện Thanh Quan, nhũ danh Nguyễn Thị Hinh, người đẹp Nghi Tàm, Hà Nội. Bài thơ chữ Hán của Mai Am Công Chúa trong Diệu Liên Thi Tập. Phiên âm: Tống Lưu Ái Lan Thất Nguyễn Thị Quy Hà Nội. Nguyễn Thị Phả Năng Thi Dư Thường Giữ Sướng Họa. Sổ Tài Thiên Ngung Lạc Vi Cùng, Vô Đoan Hành Sắc Thử Thông Thông. Lạc Hoa Phi Nhứ Tam Xuân Mộ, Hiểu Nguyệt Tàn Dương Nhất Lộ Chung. Thượng Hữu Quan Hà Ngư Nhạn Tín, Bất Ứng Nam Bắc Mã Ngư Phong. Long Biên Kiến Thuyết Giai Sơn Thủy, Cực Mục Sầu Nan Nghiên Tịch Đồng. Dịch thơ: Bài thơ tiễn bà Nguyễn Thị, vợ ông Lưu Ái Lan về Hà Nội. Bà Nguyễn Thị hay thơ, thường cùng tôi sướng họa. Mấy độ đang vui sướng họa cùng, bỗng dưng vội vã dặm ngàn sông. Tơ bay hoa rụng xuân tàn muộn, ác lặng trăng tà bóng ruồi rong. Cá nhạn Quan Hà tin hẳn có, nước mây Nam Bắc gặp hiềm không. Long Biên nghe nói nhiều danh thắng, nghiêng bút trông vời khó nổi chung. Phụ lục: Đền Trấn Võ. Êm ái chiều xuân tới Trấn Đài, lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng, một vũng tang thương nước lộn trời. Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn, nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực lạc là đâu tá, cực lạc là đây chín rõ mười. Cảnh thu: Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa, khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ. Xanh cổ thụ tròn xoe tán, trắng xóa Tràng Giang phẳng lặng tờ. Bầu dốc Giang Sơn say chấp rượu, túi lưng Phong Nguyệt nặng vì thơ. Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ, thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ. Cảnh chiều hôm: Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn, tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn. Gác mái ngư ông về viễn phố, gõ sừng mục tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu sương xa khách bước dồn. Kẻ trốn Trương Đài, người Lữ Thứ, lấy ai mà kể nỗi hàn ôn. Chùa Trấn Bắc.
Chấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu, ai đi qua đó chạnh niềm đau, mấy tòa sen rớt mùi hương ngự. Năm thức mây phong nếp áo trầu, sóng lướt Phú Hưng coi đã rộn, chuông hồi kim cổ lắng càng mau, người xưa cảnh cũ nào đâu tá, khéo ngẩn ngơ thay lũ chọc đầu. Chiều hôm nhớ nhà, vàng tỏa non tây bóng ác tà, đầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa, ngàn mai lác đác chim về tổ, dặm liễu bâng quâng khách nhớ nhà, còi mục gác trăng miền khoáng dã, trải ngư tung gió bãi bình xa, lòng quê một bước đường ngao ngán, mấy kẻ chung tình có thấy là. Thăng Long hoài cổ, tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tang thương, nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh ấy người đây luống đoạn trường. Qua đèo ngang, bước đến đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá đá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông dở mấy nhà, nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta.